Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioiaudio.org. Chương 24. Ta choáng váng. A. Thế nhưng nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn lại không giống như đang giả vờ. Ta hoảng hốt tiến lên hỏi: chuyện gì xảy ra vậy? Đừng có dọa tôi nha. Hắn ứng chặt dạ dày, cả người đều run rẩy. Em làm như vậy là muốn xác định sẽ phụ bạc tôi đúng không? Ta nóng nảy. Tôi không có làm gì nha. Vậy ý của em chính là muốn chịu trách nhiệm với tôi? Tôi... Được rồi, em không cần phải nói, tôi hiểu được. Em đã kiên trì muốn phụ trách thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tuy rằng xem tới xem lui thì đều là tôi chịu thiệt, nhưng mà tôi làm người quả thật là như thế, thích ăn mệt vào mình. Tôi... không được, bụng của tôi thật sự đau chết. Em đưa tôi đi bệnh viện trước để. Ta không thèm cùng hắn tính toán, vội vàng đỡ hắn xuống lầu, chặn một chiếc xe taxi, đi tới bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra xong nói là viêm dạ dày cấp tính. May là tới đúng lúc, chuyện chai nước biển là tốt rồi. Vì vậy, ta liền chạy ngược chạy xuôi, giúp hắn làm thủ tục, đóng viện phí. Chờ ta chuẩn bị xong xuôi đâu đó, trở lại phòng bệnh, Lâm Nhiên đang gọi điện thoại. Hắn nhìn ta gật đầu, rồi nói với người bên kia điện thoại: không có việc gì, mẹ không cần tới, con dâu mẹ đang chăm sóc cho con. Ta vừa nghe, thiếu chút nữa là thổ huyết. Lẽ nào hắn đang cùng mẹ hắn gọi điện thoại? Ta suy nghĩ một chút, chuyện này không thể cứ bị quên đi một cách không minh bạch như thế. Vì vậy ta ho khan một tiếng, mở miệng: Lâm Nhiên, tôi nghĩ chúng ta cần phải hảo hảo nói chuyện. Vừa mới mở miệng, bỗng nhiên điện thoại ta vang lên. Ta nói xin lỗi hắn xong, liền đi ra phòng bệnh. Mới tiếp điện thoại thì nghe giọng mẹ ta gào khóc nổ tung bên tai:
Phương Nam, ba ba nghe An Hảo nói con đem một thanh niên cực phẩm gạo nấu thành cơm rồi sao?
An công chúa, ta hận ngươi. Mama, không phải đâu, mẹ nghe con nói đã.
Còn nói gì nhá, quê nữ, ngươi thật sự là làm rất tốt à. Con phải rèn sắt khi còn nóng. Hôm nào đem nó mang về nhà cho mẹ với ba con xem mắt coi sao. Sau đó, hai nhà chúng ta tranh thủ chọn một ngày tốt đem chuyện của hai con quyết định.
Không phải mẹ, mama.
Không cái gì mà không. Mẹ nghe nói tin này là một khách sạn xấu sao à nha. Quê nữ à, con đừng tưởng rằng chỉ cần gạo nấu thành cơm mà xong. Trong cái xã hội này, con phải đem gạo sống trực tiếp nổi thành bỏng. Lỡ như nó đem theo đứa con gái khác chạy mất thì sao? Cho nên con phải tranh thủ thời gian mang nó về cho lão nương nhìn coi. Hay là thứ bảy thì đi, mama với ba con làm cơm cho cái con về đó.
Mama, con... Ta vừa muốn mở miệng, mẹ ta gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại cái rụp. Ta phiền muộn, nhìn chăm chăm điện thoại nửa ngày. Chuyện này bắt đầu phiền phức rồi. Vốn định len lén giải quyết, thế nhưng nếu như ba mẹ ta đã biết, ice, vậy tuyệt đối là e sợ thiên hạ không đại loạn mà. Ta than thở, đi trở về phòng bệnh. Vừa đẩy cửa liền gặp phải một phu nhân có khí chất cực kỳ ưu nhã. Ta xem bãi xong, lại quay sang nhìn Lâm Nhiên, vỗ nghĩ tới, đây không phải là mẫu thân đại nhân của Lâm Nhiên sao? Thế nên ta lễ phép chào. Chào bác ạ. Lâm mẫu đầu tiên là đem đôi mắt đẹp quét trên người ta hai vòng, sau đó lại dùng tay nâng cầm tự hỏi một lát, cuối cùng quay đầu hỏi Lâm Nhiên, đây là cô gái bị con đạp hư phải không? Ta thổ huyết. Lâm Nhiên, ngươi cư nhiên còn nghiêm trang gật đầu, thuận tiện sửa lại lời mẹ hắn, là cô gái đạp hư con. Lâm mẫu liền quay đầu lại, dùng ánh mắt bắn phá như tia X xem xét ta nửa ngày, nhìn đến cả người ta tóc gáy dựng đứng lên, mới chậm rãi hỏi, tôi có phải hay không gặp qua cô ở đâu? Ta gật đầu, vâng đúng vậy, ở trong xe của Lâm tổng đã gặp qua. Lâm mẫu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quay lại vỗ bôm bốp lên đầu Lâm Nhiên, đến mức Lâm Nhiên ho dữ dội một trận. Con trai, ngươi thật khá nha, quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ba mẹ con mà. Tuy rằng hiệu suất hơi thấp một chút, nhân tốt xấu gì cũng đã đem con gái người ta lừa lên giường. À không phải, là đem lên giường. Ờ cũng không phải, khụ khụ. Nói chung là cô bé à, con không cần lo lắng. Nếu như Lâm Nhiên nhà bác nhúng chàm con, nhà chúng ta khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với con. Ta, cái kia, bác gái, cháu không cần phụ trách. Nói còn chưa xong, Lâm Nhiên cùng mẹ hắn, hai người song song, phi một ánh mắt sắc như dao. Ta vội vàng đem câu nói tiếp tục nuốt trở vào. Lâm Mẫu cười tủm tỉm, tiến tới từ ái vỗ vỗ vai ta. Vậy thì, con gái, Lâm Nhiên giao cho con, bác sẽ không ở chỗ này làm lỡ chuyện của các con. Xoay người liền nói với Lâm Nhiên, con trai, con kiềm chế một chút, thực sự là con cần phải hảo hảo rèn luyện đi. Con xem con gái người ta còn không có chuyện gì mà con đã mệt mỏi tới mức phải vào bệnh viện rồi. Chốc nữa mẹ mua cho con ba ba ăn cho bổ. Ta thổ huyết, bác gái à, con trai nhà bác vào bệnh viện không phải bởi vì tối hôm qua cùng cháu một lần ô ô ít ít đâu. Thực sự là không phải. Ta so với đậu nghe còn oan uổng hơn mà. Ta không biết nói gì hơn, đi theo Lâm Mẫu vẫy tạm biệt. Xoay người nhìn Lâm Nhiên, gương mặt hắn cũng bị mẹ nói cho tái mét rồi. Hai người yên lặng, không nói gì, nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng ta thật sự là chịu không được bầu không khí xấu hổ như vậy. Cười gượng một tiếng, tìm chuyện nói. Cái kia, mẹ anh thật là thú vị. Hắn hừ một tiếng, già rồi còn không đứng đắn. Ặc, nào có con trai nói mẹ mình như vậy nha. Bất quá ngẫm lại mama ta, đánh giá thật rất phù hợp với lão nhân gia à. Vậy anh yên tâm, chuyện mà anh nói tôi sẽ không cho là thật. Tôi sẽ không... Thế nào, nhanh như vậy lại muốn đổi ý? Lâm Nhiên nhướng mày. Trước khi đến bệnh viện em vừa đáp ứng sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Ta ngất. Đó chính là ngươi tự nói tự trả lời. Ta cũng không nói gì nha. Thấy ta trầm mặt, Lâm Nhiên hỏi, em ghét tôi? Ta lắc đầu. Vậy sao em lại không muốn cùng tôi thành một đôi? Ta suy nghĩ một chút nói, Lâm Nhiên, tôi với anh nói thật đi. Tôi từ nhỏ lớn lên đều không có mấy nam sinh xem tôi như con gái. Càng đừng nói người thích tôi. Bỗng nhiên chung một chỗ với anh như vậy, tôi nghĩ giống như trên trời rớt xuống một cái bánh bao thơm ngào ngạt xuống đầu tôi. Thế nhưng tôi cũng không dám ăn. Chênh lệch giữa tôi và anh thực sự là quá lớn. Tôi không xứng với anh. Tôi... Lâm Nhiên vung tay lên, cắt đứt ta. Còn nói không dám ăn, em sớm đã ăn sạch sẽ rồi mà. Thôi, coi như đã định rồi. Cho em quyền tự do ngôn luận, em thật đúng là lập tức đi diễn thuyết mà. Dù sao chuyện này ba mẹ anh đã đều biết, em trốn cũng không xong đâu. Anh cho phép em sau này đứng ở bên cạnh anh. Cái bi ai của loại tiểu nhân vật như ta chính là trong lúc ta còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhiên, An Hảo, ba mẹ ta cùng ba mẹ Lâm Nhiên, đại diện cho quần chúng nhân dân, đã thay ta quyết định quan hệ của ta cùng Lâm Nhiên. Chờ đến lúc ta yếu ớt muốn dạy dỗ phản kháng, còn chưa kịp há mồm, đã bị đập một phát, chết từ trong nôi. An công chúa hỏi ta, người không thích Lâm Nhiên một chút nào sao? Ta suy nghĩ một chút, hẳn là cũng không phải. Bằng vào điều kiện của hắn đem bày ra trước mặt, thì bất cứ cô gái nào bình thường cũng sẽ tâm động ba phần. Huống chi ta cũng chỉ là người thường. Ta đặc biệt yêu thích trai đẹp, cũng đặc biệt thích tiền. Tuy rằng bình thường luôn luôn bị hắn chăm chọc, bị hắn cười nhạo, thế nhưng hắn từ trước tới nay cũng không thực sự đối xử không tốt với ta. Ta nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng thông suốt, quyết định không làm khó chính mình. Dù sao, ván cũng đã đóng thuyền, giường cũng đã lăn qua, còn có cái gì là không thể chấp nhận được. Thế nhưng ngay lúc ta tự như tráng sĩ chặt cổ tay, quyết định học tập làm thế nào cùng Lâm Nhiên ở chung, làm thế nào nói chuyện yêu đương với hắn, Lâm Nhiên lại phải đi Anh Quốc công tác. Mới từ bệnh viện ra, thân thể còn không có khỏe hẳn, lại phải bay đi cùng người ta bàn chuyện hợp tác. Buổi tối bay, sáng sớm hôm sau đến nơi. Bởi vì đã thương lượng trước với Lâm Nhiên, quan hệ chúng ta tạm thời không công khai ở công ty. Cho nên, ngày thứ hai ta đi làm cũng giống như bình thường, không bị lọt vào vòng vây. Đến lúc ta đem công tác chồng chất trong mấy ngày nghỉ ngơi thu xếp xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 11:30, nhìn điện thoại di động không có động tĩnh gì. Một hồi trôi qua, 11:40, điện thoại di động vẫn không nhúc nhích. Một hồi nữa, 11:50, điện thoại di động không động đậy. Có đồng nghiệp tới rủ ta đi ra ngoài ăn, ta lắc đầu, nói không muốn ăn. Thời gian cứ như vậy, một giây lại qua, điện thoại di động vẫn như núi Thái Sơn. Vài người làm chung phòng đi ăn đã lục tục trở về. Ta chán đến sắp nằm ấp xuống bàn, nhìn chằm chằm điện thoại di động, dùng sức trần. Thế nhưng, nó vẫn an tĩnh nằm ở đó, đánh rắm một cái cũng không có. Ta nổi cáu, cầm điện thoại di động lên, vừa nhấn phím một, khẽ cắn môi, quăng nó xuống. Nhớ tới trước khi đi, Lâm Nhiên nói, xuống máy bay anh gọi điện cho em. Ta oán hận, cầm lấy ống hút, đâm vài cái trên nắp cái ly McDonald's, tuyệt thế tiểu thụ. Lâm Nhiên chết tiệt, qua tới đó gặp được mỹ nữ dị quốc liền quên ta, uổng cho ta còn là người ngươi vừa mới nhúng chàm. Nhanh như vậy, ta từ tân hoan đã biến thành cựu ái rồi. Chị Lý đem một mảnh giấy ném lên bàn ta. Tiểu Phương à, cô gọi điện thoại cho vị khách hàng ngày này đi. Vấn đề lần trước ông ấy phản ứng, chúng ta đã phái nhân viên kỹ thuật qua xử lý, hỏi lại xem hiện tại thế nào. Ta gật đầu, uống một miếng nước cho thông giọng, liếc dãy số trên tờ giấy, rồi cầm lấy điện thoại bàn, đi ra ngoài gọi. Vừa đổ chuông, tiếng đối phương đã bắt máy. Ta vừa định mở miệng, microphone truyền đến một tiếng alo trầm thấp, khiến ta ngây ngẩn cả người.
Phương Nam, chờ lâu sốt ruột lắm hả? Anh vừa định gọi điện cho em nè.
Âm thanh trầm ổn của Lâm Nhiên từ microphone truyền đến. Ta lập tức nhìn vào dãy số vừa bấm, quả nhiên là số di động của Lâm Nhiên. Nguyên lai, ta nãy giờ rằng co mãi, không biết có nên gọi một cuộc cho hắn hay không. Lúc quay số, vô ý thức bấm nhầm số của hắn. Thấy ta không nói lời nào, hắn nhẹ giọng nói.
Giận anh hả? Vốn là xuống phi cơ định gọi điện cho em. Thế nhưng anh vừa móc điện thoại ra, thì người của bọn họ đã tới đây tiếp anh. Sau đó bọn anh một đường nói chuyện mãi cho đến lúc trở về khách sạn. Tới nơi có chút việc cần làm, chờ anh xử lý tốt xong thì em gọi tới.
Ta vẫn không nói lời nào, cúi đầu vân vê góc áo. Lâm Nhiên dừng một chút, sau đó mở miệng.
Phương Nam, anh hình như có chút nhớ em.
Giọng nói của hắn trầm thấp như tiếng đàn, mềm nhẹ vang lên ở bên tai, khiến tâm tình của ta đột nhiên mềm mại đi. Một lát sau, ta mới nhẹ giọng trả lời. Vâng. Ta nghe âm thanh mình dịu dàng ôn nhu, tự như lúc An công chúa làm nũng với bọn nam sinh vậy. Microphone truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó Lâm Nhiên nói.
Bây giờ anh còn phải mở một cuộc họp, chờ buổi tối lúc rảnh rỗi, anh gọi điện thoại cho em lần nữa nha.
Ừ, được rồi, vậy anh làm việc đi. Ta nhẹ nhàng mà cúp điện thoại, sau đó ôm cái ly tuyệt thế tiểu thụ của ta ngây ngô cười. Chị Lý trở về liếc nhìn ta, kỳ quái nói. Phương Nam, cô gọi điện thoại cho khách hàng thế nào mà về vẻ mặt đỏ ửng giống như động dục vậy? Ta sờ sờ mặt, quay đầu hỏi chị ta. Thật sự rất hồng sao? Chị Lý gật đầu, ta à một tiếng, quay đầu lại nhìn điện thoại di động, ngây ngô cười. Chị Lý thở dài, lắc đầu lẩm bẩm. Chuyện gì xảy ra vậy? Vốn đã không mấy thông minh, hôm nay sao lại phá lệ ngốc nghếch thế kia? Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích ư? Ta vẫn một người ngây ngô vui vẻ, đột nhiên nghĩ, cùng Lâm Nhiên nói chuyện yêu đương, hẳn không phải là chuyện gì rất xấu. Vậy, cuối tuần này, dẫn hắn về nhà đi.
支撑一阵灿烂的记忆。 手牵着手，海河故事和蓝天和风笛和烈，我们肩并着肩，手牵着手。